thì mình mới có thể nhận chân nó được cái hành đạo nó ra làm sao. Cho nên chúng tôi mới nói là mình phải kết duyên Tam Bảo là để mình học cái chân lý. Cái học cái chân lý đó là cái mở đầu cho cái tâm giác ngộ, chứ nó không có phải là mình làm cái gì nhiều hay làm cái cực khổ, làm cần khổ. Cho nên đó là cái phương diện nhất mình nghe mình hiểu. Nếu không hiểu điều đó thì mình không có màng đến vấn đề kết duyên với Tam Bảo hay là học chính pháp của Phật, và mình cứ theo cái ý của mình là mình tu cho nó nhiều vào, cho nó khổ vào. Thì như vậy thì coi như mình không nói cái chuyện là gọi là theo đạo được nữa. Thì mình cũng hiểu điều là con người sống ở đời thì có cái cuộc sống của con người. Con người sống một cái cuộc sống trong một đời này, tất cả mọi cái ý nghĩa nó nằm trong một đời này. Người ta không có nghĩ đến đời sau, người ta không có nghĩ đến cái mà luân hồi bất tận. Con người ở trong thế gian sống như vậy, rồi mình có cái đạo đức và cái lẽ phải trái ở trong cái cuộc đời này. Và con người có tôn giáo thì mỗi một cái tôn giáo thì dù là tà hay là chứng gì đi nữa thì họ đều có một cái ý nghĩa, một cái lý lẽ, một cái đạo lý. Và những người họ theo đạo vậy thì họ sẽ hành xử đối xử. Người thế gian thì sẽ đối xử tốt, đối xử theo những cái đạo đức của thế gian. Nên mình cứ nói rằng là chẳng hạn như là có hiếu với cha mẹ, nhân nghĩa lễ chi tín này nọ, sống như một con người tốt đẹp này nọ trong xã hội. Còn cái người mà họ có những cái đạo lý của tôn giáo thì họ sống theo cái đó. Họ tin rằng là sau cái đời sống này họ sẽ được về một cái chỗ lý tưởng của cái bậc thần linh đó, như là thiên đường chẳng hạn. Thì đạo Phật cũng có cái đạo lý của đạo Phật, cái người theo đạo Phật thì cũng phải có cái đạo lý đó để mà hành xử. Một người theo tôn giáo khi mà họ sống trong cái xã hội này, họ rất cương quyết. Ví dụ như đạo Hồi họ có cương quyết là che mặt, nhất quyết là phải che mặt. Thì biết rằng là ví dụ nó có cái đạo lý của nó, mà họ sống như vậy đó, nó đối xử với mình cũng theo cái đạo lý của họ. Thì mình cũng thấy rằng là do đó nếu mình là người Phật tử mà mình không có cái chính pháp, cái đạo lý chân chính của Đức Phật đó, thì thực sự ra là mình hành xử đó, là mình hành xử theo cái gì đây, theo cái pháp nào đây. Thì đó là điều mình biết là trên những cái ý nghĩa như vậy. Cho nên ví dụ như mình nói là cái người trong đời nói một cách đơn giản, một người lớn rồi thì khi mình gặp một đứa bé thì tự nhiên là mình cũng có một cái đạo lý của người lớn để mình đối xử với cái đứa bé đó. Mình không có tranh giành với nó, không có chen lấn với nó, không có ăn hiếp nó. Mình có cái tâm để ý coi chừng những cái nguy hiểm đến cho nó, và mình sẵn sàng giúp đỡ và có thể nói là bảo bọc cho nó. Thì đó là cái đạo lý của người lớn. Thì khi gặp nhau nó sống theo một cái lý lẽ nào đó, để nó đúng với lại cái con người lớn. Thì đạo Phật cũng phải có một cái lý lẽ nào đó để cái người Phật tử mình sống theo cái đó, hành xử theo cái đó đối với mọi người khác. Thì lúc bây giờ đó thì là mình mới gọi là có cái đạo lý như vậy, mình hành xử vậy thì nó mới đúng đạo. Cho nên mình biết được là thực sự chính vì thế cho nên mình phải nghe. Nhưng mà cái đạo lý ở trong đạo Phật nó lại quá phức tạp. Cái lý do là vì cái chân lý đó. Mà mình biết được là nếu cái đó là cái chân lý chung của muôn loài, mà tất cả muôn loài nó vô lượng vô biên mà nó đều không có giác ngộ, thì mình đủ thấy rằng là cái không giác ngộ nó như thế nào. Khi mà đến với đạo Phật thì cái đạo lý mà đúng nghĩa nhất trong đạo Phật đó, nó là cái đạo lý giác ngộ ra cái chân lý. mà tất cả chúng sinh không có cái giác ngộ, không có biết đến cái chân lý đó. Cho nên cái đối xử nó như thế nào đây? Chẳng hạn như vậy thì mình nhận thấy thì vậy mà đạo Phật nó phức tạp, rất là phức tạp. Thì khi mà mình chỉ lấy một thí dụ để cho thấy anh này, đạo Phật sẽ nói là tùy theo trình độ của mình phải cái người muốn có được cái đạo lý đúng nghĩa ở trong đạo Phật thì cái người đó phải lắng nghe Phật pháp, tức là phải học pháp. Học cái pháp này thì vì nó quá bao la, mình cũng thấy chúng sinh vô lượng, mà cái vô lượng nó không có ai giác ngộ hết, thì mình đủ biết là khi cái giác ngộ nó cũng vô lượng, theo cái mà vô lượng không giác đó. Cho nên vì thế mình biết là đạo Phật nó bao la, cho nên cái học đó, nó phải từng bước tiến đi. Và mỗi cái con người có duyên theo đạo Phật, mình có duyên nhiều đời trong đời trước với đạo Phật, cho nên giờ đây mình đều có duyên đạo Phật. Nhưng mà mỗi người cái hướng và cái trình độ nó khác nhau, cho nên giờ nói là mình phải bắt đầu như thế nào trong đạo Phật nó rất là khó. Cho nên một học giả đạo Phật, ông Chư Trình Cơ, ông ấy bảo tôi, ông viết về quyển sách đạo Phật mà bảo tôi bắt đầu đạo Phật từ đâu là tôi chịu thua. Đạo Phật có thể bắt đầu ở bất cứ chỗ nào và kết thúc ở bất cứ chỗ nào. Mà nhất là khi mà nói đạo Phật là cho chúng sinh thì chúng sinh là mỗi người có thể khác nhau. Đạo Phật không phải là một cái môn học nào đó của chúng sinh tạo ra, mà đạo Phật nó là một cái học để tỉnh ngộ ra cái bản thể chân thật Phật tính của mỗi người. Cho nên vì vậy nó khó nói lắm. Vì thế đó mà chúng tôi mới kết luận rằng là chúng ta phải kết một cái duyên trong sự học hỏi giáo lý văn từ tụng. Mà mình biết là Đức Phật luôn luôn cũng nói đệ tử là phải đa văn. Đa là nhiều, văn là nghe, tức là phải nghe rất nhiều, nghe rất nhiều. Bao giờ nói đa văn thánh đệ tử, bởi vì cái con đường đạo Phật là con đường nó tỉnh ngộ ra khỏi tất cả cái mê của chúng sinh, nó mới được kêu là thánh. Cho nên kêu là thánh đệ tử. Thì mình biết cái giáo lý nó như vậy rồi thì mình biết rằng là nó có một cái điều mà bây giờ thí dụ tôi lấy thí dụ nữa để cho mình rõ cái này phần nào. Bây giờ thí dụ như mình tụng kinh rất nhiều, mình niệm Phật rất nhiều, đó có phải là đạo không? Đó có phải là tu đạo không? Mình sẽ được nói là tu đạo với điều kiện là mình có một cái duyên, mình có một cái công đức với Tam Bảo, và mình có cái học cái chính pháp của Đức Phật với điều kiện nó như vậy. Thì lúc bây giờ cũng như bây giờ mình đang còn muốn dùng những cái nhỏ bé của mình để mà nó đều được tiếp vào đạo, thì cũng như vậy cái niệm Phật của mình, cái tụng kinh của mình nó cũng sẽ được tiếp vào đạo nếu mà mình có một cái duyên chặt chẽ Tam Bảo, cái nền tảng đó và một cái ý hướng chân chính của giác ngộ mà mình đang còn thực tập nó, đang còn tiếp thu nó bằng cái học hỏi chính pháp của Phật. Cho nên nếu thiếu hai điều kiện đó, và mình có thể nói thứ ba chúng tôi vẫn nói với rồi, mình phải phát một cái tâm nguyện là phải đạt đến cái vô thượng bồ đề đó, thì có những cái đó thì cái niệm Phật, cái tụng kinh của mình nó sẽ được nhiếp vào đạo. Nếu không nó sẽ là một cái nghiệp, tức là nó là một cái hành động tạo tác và mình sẽ có một kết quả. Nếu quý vị niệm Phật hay tụng kinh thật thâm, thật sâu đó, thì tự nhiên tâm thức của mình nó sẽ chuyển biến theo cái hoạt động đó, và khi nó chuyển biến như vậy nó sẽ tạo ra một cái kết quả. khi mình niệm chú dược sư thật nhiều, bệnh có thể tan biến. Tại vì bệnh mình cũng là duyên khởi thôi, bệnh có thật. Cho nên bây giờ mình mới, nó do những cái thí dụ bây giờ do như là mình ăn uống bừa bãi, rồi mình đi chơi, rồi mình cứ không có điều độ, thí dụ vậy nó thành cái bệnh. Bây giờ mình bệnh nó khổ quá, chữa không được, mình mới niệm Phật, mình mới tụng chỉ chú dược sư, tụng kinh dược sư, mình niệm. Thì tức là mình có một cái hoạt động để thêm vào cái nhân duyên tổng quát của mình. Và cái hoạt động đó, cái nghiệp nhân nó có thể là cái nhân duyên tổng quát của mình nó chuyển biến. Cũng như nấu một món ăn nó mặn quá, mình thêm nước vào, mình thêm nước vào, nó chuyển đi, nó bớt cái mặn đi. Thì tự nhiên là nó hết cái mặn, nó bớt cái mặn, thì mình thêm một cái nhân duyên vào thì mình khỏi bệnh. Mình nghĩ là đó là mình tu đạo, nhưng mà nó chỉ là nghiệp nhân quả. Và bởi vì mình là người có duyên với Tam Bảo, cho nên mình sử dụng cái lòng tin và những cái kinh điển của Đại Thừa này nó để mình tạo ra một cái nghiệp. Cái nghiệp đó nó sẽ mang lại một cái kết quả tốt đẹp cho mình, nhưng mà nó không phải là sự giác ngộ, cho nên nó chưa có đúng là cái đạo Phật. Tức là mình chưa thấy ra là tất cả những cái mình tu tập kết quả đó nó là duyên khởi, nó là tính không, mình chưa thấy được cái bản thể không của nó, thì nó chưa phải là đạo. Thành ra nên mình biết là chúng tôi muốn cho quý vị Phật tử nhận định ra được cái vấn đề đạo, với lại những cái mà mình nghĩ là mình tu trong cuộc đời thực sự ra nó vẫn thuộc về nhân quả và nó chưa có đụng đến cái đạo, bởi vì mình chưa có học về cái chân lý, chẳng hạn như là duyên khởi tính không này, nó bản thể của mình thực sự nó là có hay là không chẳng hạn vậy. Thì biết là nếu mà là cái mình mà học hỏi về cái chân lý này thì mình sẽ thấy một cái điều là cái chân lý nó có mặt ở bất cứ từ một người tu và người không tu. Cho nên nếu cái người nào đi đúng cái con đường của đạo á, thì người đó có thể giác ngộ ra cái đạo đó có mặt ở bất cứ lúc nào mà mình có, là cái chân lý nó có. Bởi vì đó là cái chân lý của nhân duyên, duyên khởi, nhân quả. Mà mình luôn luôn là một cái hiện hữu ra của nhân duyên và nhân quả. Cho nên ngay lúc mình không tụng kinh gì hết, mình cũng có chân lý đó. Chứ nó không phải là muốn có chân lý của đạo Phật thì là phải tụng kinh đó, thì là phải niệm Phật đó. Cho nên tất cả những cái mình làm nó vẫn nằm ở trong nghiệp nhân quả. Mình làm việc tốt thì mình có quả báo tốt. Nhưng mà đạo thực sự mà Đức Phật muốn là cho mình thấy ở chỗ nào thì nó thực sự nó nằm ở chân lý. Cho nên đó là điều mà mình cũng nghe trong những cái tích chuyện mà về pháp cú, là có một vị thầy, ông là cái người rất là công quả, quét dọn cho tịnh xá, cho tịnh xá này nó sạch sẽ đâu đó. Thì trong đó ngài Li Bà Đa, ngài Li Bà Đa này là em út của ngài Xá Lợi Phất, cũng đắc A La Hán. Thì ngài Li Bà Đa này rất là ít nói, ít làm, cho nên cái vị tỳ khu này thường thường quét dọn như vậy thì hay trách, hay trách ngài Li Bà Đa là không có chịu làm gì hết, cứ ngồi yên một chỗ, cứ không thấy một cái gì động tĩnh, không thấy cái gì hết. Thì sau này khi mà trong tâm thôi, về sau mới phiền, mới bực, mới nói ra thì ngài Li Bà Đa đó mới nói pháp cho nghe. Thì khi mà cái vị tỳ khu nó nghe pháp của ngài Li Bà Đa rồi đó, lát tỉnh ngộ đó, thì từ đó vị đó không có quét dọn gì được hết. Nhưng mà mình nghe chuyện là đạo chứ không phải là chuyện để mình bắt chước. Rồi sau này mấy vị tỳ khu khác mới bảo, ủa hồi này không có thấy thầy nó lau chùi chùi quét dọn sạch sẽ người xưa hả? Thì ngài ta mới nói, lúc đó đã quả La Hán mới nói bây giờ là nói theo lối của thiền tông là bây giờ là tôi quét dọn nó sạch sẽ hết rồi, nên không có còn cái gì phải quét dọn nữa. Tức là cái tâm nó thanh tịnh, nó thấy rõ là chân lý hết rồi, không còn cái gì mà nó phải làm. Hồi xưa làm những cái việc đó nó rất tốt à, nhưng mà nó thuộc về nhân quả. Nếu mà không có giác ngộ thì không có giải thoát. Và trong đời sau của mình sẽ có nhà cửa sạch sẽ, khang trang. Bất cứ cái người làm nào của mình cũng rất là chu đáo, sạch sẽ à, nó có những cái quả báo như vậy. Nhưng mà thật ra nó không phải là đạo. Nó vẫn là cái tạo tác của cái tâm thức chưa có giác ngộ. Một tâm thức chưa giác ngộ là một tâm thức luôn luôn tạo tác. Cho nên từ từ thì Ngài Xá Lợi Phất cũng nói một câu là tu đạo là giảm chứ không có tăng à, tức là tất cả những cái đúng nghĩa cái tu tập đúng theo đạo khi mình chưa giác ngộ là tu để cho nó giảm hết đi tất cả những cái phiền não và những phân biệt của mình, chứ không phải là nó tăng trưởng à, mình có làm cái gì thêm nữa ngoài những cái gì của mình, là mình còn có thêm cái gì nữa, thêm cái gì nữa. Cho nên từ cái ý nghĩa như vậy thì quý vị tạm nghe qua, vì mình muốn nghe sâu vào thì sẽ gặp cái đạo lý, thì chân lý ở trong đạo Phật thì nó rất là phức tạp, và khi mình càng vào chi tiết thì nó càng nhiều. Mình cứ từ từ thì mình trở lại có cái ý nghĩa như vậy. Cho nên bây giờ mà mình muốn là nhiếp tất cả những cái tâm ý tốt của mình và những việc làm tốt của mình à, vào trong cái con đường đạo, thì chúng tôi nhắc lại mình phải có mấy điểm như vậy. Nếu cần phải có công đức với tam bảo, đó là kiết duyên. Mình nhớ điều cái này mình cũng phải nghe rất nhiều mặt, nhiều phương diện này lắm. Khi thì con người mình có thói quen tất cả tam bảo, tất cả đạo Phật nó nằm ở nơi cái ông thầy mà mình có duyên đó, mình tiếp xúc. Cho nên thương thầy thì thương tam bảo, mà không ưa thầy rồi thì nó vậy, đường đi lối về của thầy đều chê hết đó. Cho nên là cũng bỏ tam bảo. Cho nên mình có nhiều cái mà nó chưa có, thực sự nó chưa có đủ cái điều kiện gì hết để mình nói là phải hành đạo thế nào. Cho nên chính vì vậy mình biết là một Bồ Tát, mình cứ nghĩ như vậy, một Bồ Tát thì chỉ từ một miếng giấy nhỏ vậy mà nó có một cái chữ Phật mà nó bị xé một nửa, thì Bồ Tát đó cũng cung kính cái mảnh giấy rách đó nữa. Nhưng mà không phải là mê tín, bởi vì Bồ Tát đó biết được cái chân lý và biết được cái tác dụng nhiếp thọ của chân lý, mà nó qua những cái nhỏ nhặt nhất cho đến danh tự thôi, hình tướng và danh tự thôi. Cho nên những cái điều đó là do cái mà cái vị Bồ Tát nó có cái trí huệ rất là toàn hảo. Một cái trí huệ toàn hảo thì càng thấy cái giá trị của cái chân lý à, dù nó chỉ là một điểm nhỏ chân lý. Cho nên cái đó thì mình chưa có được, nhưng mà là cho mình hiểu mình chưa có được. Nhưng mà nếu mà mình gặp những cái hoàn cảnh, những cái cơ duyên mình không hiểu, rồi mình thấy cái nhỏ nhặt, mình cho là nó không có quan trọng, mình trở thành phỉ báng một cái, thì nó thành cái chướng ngại rất nặng ở trong mình. Cho nên cái tâm thức của mình vốn là cái tâm thức chưa có giác ngộ và luôn luôn tạo tác. Mà mình tạo tác nó ra nghiệp là khi mình gặp gỡ tất cả các hữu tình khác trong đời sống của mình, gặp gỡ mọi người, mọi con vật, mọi loài vật nó là đều là để tạo nghiệp hết. Nên đó là điều rất là phức tạp. Cái vấn đề mình đương tựa vào tam bảo, kết duyên với tam bảo thì mình cũng gặp hữu tình ở trong đó, tức là với thầy, và nó cũng sinh nghiệp, và không khéo thì mình trở thành oan gia của tam bảo, khi mình quá hận một vị thầy nào, một vị cô nào, tự nhiên mà tôi sẽ theo cái đạo khác. Bộ làm như chỉ có đạo Phật mới là đạo hả? Nhưng mà cái lời nói này nó có ngay lời Đức Phật. Khi một cái cô ni đó, đệ tử của Phật, cũng bị trách, cũng bị phạm nhiều điều, trách móc, cô nổi sân nên cô nói như vậy. Chứ không phải ông Tăng, một cô ni cũng bảo ngoại đạo, các đạo khác người ta cũng có tam bảo, người ta cũng đủ hết, không phải chỉ có đạo Phật có tam bảo. Cho nên mình hiểu là thực sự phức tạp lắm. Là con người của mình gặp cái hữu tình, mà hữu tình thì mới là cái nơi để mình tạo công đức, làm việc thiện. Nhưng mà hữu tình là cũng là cái nơi để mình phiền bực, mình tức giận, mình hành động mạnh bạo, cho nên nó phức tạp ở chỗ đó. Đấy, quý vị, giờ quý vị muốn làm sao cho mình hành Bồ Tát hạnh được trong khả năng của mình thì mình phải ý thức cái điều đó. Nếu mình hành Bồ Tát đạo mà không đụng chạm đến ai hết thì nó không có thiện ác gì hết. Mà mình cũng biết rõ là Bồ Tát là độ tất cả chúng sinh, Bồ Tát là chịu khổ dùng chúng sinh đủ thứ hết. Mà bây giờ cứ mỗi lần mình gặp chúng sinh là mỗi lần mình mang về đầy thương tức. Và càng đụng tiếp xúc với chúng sinh riết, mình bảo chứ thôi mình về đó, mà mình thấy cái nơi vui nhất là mình về là mình thấy mình chơi với con chó của mình. Đó, hay mình đi nuôi chim, mình đi gì nó thấy nó thoải mái. Cho nên mình biết rằng là trong cái tâm của mình là nó cũng gieo những cái mầm mống là nó phản đối lại con người, nó không thích con người. Thì khi mà mình vào, mình lâm chung, mình bắt đi vào chung hữu ấy, mình thấy cái cõi con người là mình sẽ né tránh, mà mình thấy con vật là mình sẽ chạy đến. Thì mình biết là mình không hiểu tất cả những cái điều đó, cho nên tại sao mình phải nghe pháp cho nó nhiều. Thì mình sống, mình muốn hành đạo nữa, sống với chúng sinh là nó đã ra nghiệp, giờ muốn hành đạo nữa. Mà nhiều khi hành đạo phải đến gần tam bảo, mà khi đến gần tam bảo thì nó lại trở ngược thành cái oan gia với tam bảo. Cho nên mình phải hiểu rất nhiều điều, mình phải nghe rất nhiều điều. Mà trước khi mình nắm được đạo, trước khi mà mình hiểu rõ được đạo thì mình đã tạo quá nhiều nghiệp trước. Để nó cứ che đậy, nó kéo mình ra xa khỏi như vậy. Cho nên vì vậy quý vị biết rằng là đó, muốn hành xử theo Bồ Tát hành thì phải nghe cái chân lý căn bản nhất, đó là nhân quả. Và cộng kèm theo với lại cái kết duyên tạo công đức với tam bảo, phải nghe về nhân quả rất nhiều. Rồi mình phải nghe về cái trí huệ, bởi vì đó nó mới là cái con đường đạo, cái chân lý đó. Rồi mình phải phát một cái tâm nguyện, tất cả những cái đó nó ràng buộc mình vào trong cái đạo. Rồi lúc đó đó là mình mới có hành động, bắt cuộc sống mình phải tiếp xúc và mình phải hành động. Lúc giờ mình mới có hành động với mọi người, từ trong mấy thầy ra đến Phật tử đồng đạo, ra đến bên ngoài mới có như vậy. Và bữa trước quý vị nghe đó, cho dù mình chưa nắm được cái lý lẽ, cái đạo lý vững chắc nào của đạo Phật, nhưng mà cái căn bản đó thì mình phải nên nắm. Đó là cái luật nhân quả trong đạo Phật. Đấy. Thiện ác nhân quả trong đạo Phật, mình nắm được cái đó. Cái luật nhân quả thiện ác đó, nó nâng đỡ, nó bảo vệ những cái tâm ý tốt của mình. Và mình đã nghe vào bữa trước đó, là mình không muốn làm ác, mình muốn làm thiện, mình muốn giúp đỡ được người khác an lạc. Đó là cái luật nhân quả, cái đạo lý nhân quả đó, nó sẽ nâng đỡ, bảo bọc những cái tâm ý của mình, và nó từ từ nó phát triển tâm ý của mình. Đó. Nên nó là cái mà mình đúc kết những gì mình nghe này, những kỳ vừa rồi. Có cái tâm nguyện Giác ngộ là để nó kết chặt với lại cái chân lý, kết duyên chặt chẽ với cái chân lý, cái học pháp của Đức Phật. Và do đó cho nên tất cả những cái tà đạo tà kiến thì nó không có, nó không có thể xâm phạm vào trong cái tâm thức của mình, dù là trải qua nhiều đời. Và có kết duyên với Tam Bảo nó đặt định luôn luôn, có thiện tri thức, có đồng đạo, đồng tu. Và cái công đức đó nó mang lại cho mình một cái năng lực tiếp thu cái chân lý, nó phát triển cái khả năng giác ngộ của mình, cái Phật tính sẵn có của mình. Nên như vậy đó, đó là những cái điều mình phải làm là căn bản nhất rồi. Thì bây giờ đó mình nghe đến điều thì cái sự mà tiếp xúc rồi gặp hết này kia, nhiều khi chỉ ở trong nhà không thôi đó, mà mình cũng phải tiếp xúc với mấy con vật rất nhỏ bé, con nhện, con gián, rất nhỏ bé mà mình đã bối rối vô cùng tận, mình biết làm sao. Thầy bảo là con thì sợ gián lắm, con thì sợ nhện lắm, mà giờ đó, nếu mà phá nó thì mình sát sinh nó, mà để nó thì nó sinh sôi nảy nở, mà bỏ nó ra ngoài ấy, thì Canada lạnh quá sợ nó chết, mà bỏ vô chăn mền của mình ấy, thì mình xỉu. Cho nên cứ thế mình rối loạn, mới có tiếp xúc với con vật nhỏ nhỏ thôi mà mình đã thấy mình bối rối quay cuồng trong đó, uống gì mà bắt đầu ra ngoài đủ thứ mọi người. Cho nên giờ đó, ở trước mình cũng nghe là để biết mình trở lại với cái căn bản của mình. Mình cứ giữ lấy cái căn bản trong cái tâm ý tốt mình đã nghe rồi, bây giờ đến cái sự nó hiện ra, mình đừng có coi thường cái nhỏ. Kỳ trước cũng nói đó, nếu mà mình biết cái việc tốt nó là quý thì mình thấy nó là vàng, là bạc, châu báu, thì châu báu kim cương có nhỏ mình cũng mặc đưa đây, đừng có vất đi. Nên bây giờ nó đến cái nữa là không phải cái bên ngoài của mình là những cái việc tốt mình làm mọi người, mà cái kết quả của mình có nó cũng là một cái kim cương của mình quý lắm, mình đừng coi thường nó, đừng có rồi là cái coi thường. Thì Đạo Phật sẽ nói cho mình biết, mình sinh ra đời được là con người thì mình nói, ôi sinh con người, cái triệu người, rồi mấy tỷ người nó sinh con người. Đấy. Nhưng mà khi mà mình được sinh là cái người này mấy tỷ đó, thì chư Bồ Tát cũng đều thấy tán thán ca ngợi, cũng bắt đầu chặt lưỡi. Vậy đó, lại có một hữu tình, có phước đức, có phước đức lớn, được xưng là con người. Thì xưng là con người, cái điều thứ hai thì quý vị nghe đây là cái này là cái lý lẽ chung của cả tiểu thừa và đại thừa. Dù khi mình nghe cái pháp giải thoát thì mình sẽ thấy là bên tiểu thừa sẽ nói là mình xưng là bất tử, là mình phải xả bỏ cái xưng đó, nhưng mà vẫn rằng là con người vẫn rất cao quý, nó là vẫn là một cái điểm chung chứ không phải chỉ có đại thừa. Sinh ra con người rất là quý, tất cả Phật Bồ Tát đều nói con người là một pháp khí. Cái điều thứ hai, các căn của mình đầy đủ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, không cần nó đẹp. Không cần đẹp, chỉ cần nó đừng có bị hư hoại, nó thấy rõ ràng được, nó nghe rõ ràng, ngửi rõ ràng, nếm thân, cái ý căn ở trong của mình nó không bị cuồng loạn, tỉnh táo, quá quý. Đối với Đạo Phật là quá quý. Kinh Dược Sư nói thân người khó được, ba điều khó, kính đến Tam Bảo là thứ hai, được nghe danh hiệu Phật Dược Sư là thứ ba. Cho nên mình sinh ra người các căn đầy đủ, quá mừng. Là trong đó các căn đầy đủ trong đó phải nói là thêm cái là nam, nữ là nữ. À, mình không có bị lẫn lộn, cái đó là một cái nghiệp bất thiện kia lắm. Cho nên như vậy nó chứng tỏ là mình có rất nhiều cái nghiệp tốt trong những đời trước. Kế đến nữa, cha mẹ của mình cũng là đầy đủ lành mạnh. Thì chúng tôi chỉ nói đúng cái mức căn bản, còn bây giờ nó thêm cái gì á thì là mình càng phải mừng thêm. Như là cha mẹ có học, cha mẹ con nhà giàu, cha mẹ thông minh hạ vậy, cha mẹ biết thương con thì nó càng có là càng mừng. Cha mẹ lại có đạo Phật. Cho nên có một thầy khi làm cái lễ dỗ cho ông cụ của thầy, thầy nói một câu về tôi thấy là cái thầy nói rất hay. Thấy cảm tạ cái ân của cha mẹ, thầy thấy trong đó nhiều cái mà cái này là cái hay nhất. Thế bảo là làm cho thấy sinh ra thấy mà làm cho thấy được ở trong một cái gia đình có đạo Phật, để lớn lên là thấy được đi xuất gia như vậy. Những cái đó là những cái khi mà mình á, mà mình muốn chuyển cái đời sống nhỏ bé của mình á thành đạo á, là mình phải biết cái cao quý ở chỗ đó trong cái sự sinh ra của mình. Cho nên nó cứ tăng dần lên thì mình vui mừng theo cái những cái phước đức, những cái phước duyên của mình. Đừng có nghĩ là ai cũng sinh, nhiều người sinh quá mà mình coi thường. Nghĩ như vậy á, mình biết rằng là mình biết quý cái thân, cái nghiệp báo sinh ra là con người. Sau rồi mình lớn lên á, nó cũng trải qua rất nhiều điều mà mình đều thoát được. Cũng có một thầy nói với chúng tôi rằng là từ nhỏ đến lớn làm nhiều cái nó ngu quá đi mà phước đức làm sao ấy, chứ không thôi bây giờ đó nó không què quạt thì cũng mù lòa, nó đủ thứ hết, mà nó đủ thứ, nghĩa là có thể nói là hối hận ăn năn đó. Nhưng mà may sao thì mình cũng biết là mình có một cái may mắn cho đến khi mình lớn, mình được học hành, mình được học hành đâu đó, mình cũng có kiến thức, mình hiểu biết, mà mình phát triển cái tâm trí của mình ở trong cái cuộc sống này, chưa cần nói đến đạo hết. Đó là những cái phước đức vô cùng, mà kệ nó có bao nhiêu người hơn mình, có bao nhiêu người bằng mình, không cần biết, biết cái phần mình thôi, phước đức ghê lắm. Phải biết quý nó. Là vậy. Rồi đến khi mình lớn lên rồi thì mình cũng lập gia đình, thì mình cũng thấy hài lòng. Và mình có con cái mình cũng thấy cũng được. Có nhiều cái mình đòi hỏi, mình mong muốn, nhưng mà rồi mình thấy là nó cũng không có thể được. Nhưng mà nó cũng có đến nỗi nào mà mình đòi hỏi nơi chồng, nơi con, nơi vợ, nơi con nữa. Lúc khi mình cũng đòi hỏi nơi cha mẹ gì nữa. Nhưng mà mình thấy là nó cũng không phải là những cái chuyện gì kinh khủng ghê gớm, tội ác ở trong cuộc đời hết. Nó cũng chỉ là những cái ý kiến sai khác nhau, rồi đôi khi tranh cãi, rồi đôi khi bực dọc, bực bội, rồi đôi khi nó có những cái khác kỳ, không thích, không hợp với nhau. Nó chỉ là những cái như vậy. Và đôi khi do mình quá đáng ở trong cái bực, cái phiền đó, nó làm nặng chuyện ra thêm. Nghĩ lại thì thật ra là không có cái gì quan trọng, thì thấy rất là mừng, rất là mừng, mừng rỡ. Thì trong cái đời sống của mình nó trải qua bao nhiêu năm tháng, mình thấy xét lại thì mình là rất là chung chung. Thì cũng thấy là ôi giời, quý quá, quá quý. Đôi khi mình cũng không phải tự an ủi đâu, khi mình cũng cảm nhận là nó có phần nào. Nếu mà mình mà chắc mà giàu có lắm thì chắc nhiều khi mình lại khổ lắm, không phải tự an ủi đâu. Mình cũng thấy như vậy. Cho nên mình thấy cái đời mình nó bình bình nó an như vậy á, quý lắm quý vị. Mình lại cũng bệnh thì nó cũng lai rai lắc nhắc, nó không phải là bệnh khổ bệnh cực, người lết đi không nổi, người tối ngày thì thuốc men một thứ đó. Thì mình cứ thấy là mình đều nhỏ nhỏ, vừa vừa, trung trung, nó là trung đạo á, nó là trung đạo thực sự, thực sự nó như vậy, nó rất quý. Thành ra mình phải biết là quý trọng cái phước báo của mình. Đôi khi muốn phát triển những điều này, mình phải biết là có vô lượng chúng sinh ở dưới địa ngục, có vô lượng chúng sinh ở trong ngạ quỷ, vô lượng chúng sinh là súc sinh không biết bao giờ mới mang được cái thân người. Thì biết như vậy, cho nên là mình cũng biết, không biết bao nhiêu người người ta giàu có, người ta là người giàu có, nhưng mà rồi có nhiều cái kết quả rất là thảm họa. Mình biết bao nhiêu người, cũng bao nhiêu người cả triệu người là thấp hơn mình, nghèo khổ, bao nhiêu người ăn mảnh ăn xin. Cho nên mình trung như vậy là phước đức kỳ lắm, đức lắm. Đôi khi sống nó thấy nó hạnh phúc, sống vợ chồng nó thấy nó hạnh phúc với nhau. Mình phải hiểu một điều chứ, nếu mình giàu một chút đó, thì không đổi vợ thì cũng hai vợ ba vợ rồi, chứ bà vợ này của mình bà sẽ hận, ôm hận rồi đời sau bà sẽ trả thù. Cho nên mình biết là cái trung đạo là nó làm cho tự nhiên nó có cái tình nghĩa, tự nhiên nó được cái kéo dài như vậy. Cho dù lâu lâu có khắc khẩu khắc gì với nhau đi chăng nữa đó, nhưng mà cũng toàn là cái chuyện nhẹ. Nhưng mà cái nghiệp thức của mình á, cái tâm vô minh của mình á, mà không có cái chuyện nhiều gì nó buồn, cho nên nó cứ tạo chuyện với nhau như vậy thôi. Còn thực sự ra mình cái chỉ có cái chuyện ác, chỉ những cái chuyện gian manh ác độc thì nó mới là chuyện nặng nề. Cho nên khi mà mình nhận diện, nhận định nó như vậy rồi á, thì mới thấy là cái quý đó, đạo Phật luôn luôn nói thân người là quý nhất. Mình nghĩ đến thân cõi trời phước đức hơn đạo Phật rất nhiều, nhưng mà đạo Phật mà đã nói đến đạo thì cái thân con người là hạng nhất. Cho nên vì thế đó, mình biết rằng là mình được cái phước đức thân con người, mình được một cái đời sống đối với mình là trung bình nhỏ bé, nhưng mà là phước đức vô cùng. Bây giờ mình muốn, mình có duyên với đạo, và mình muốn cái đời sống trung bình nhỏ bé đó của mình á, mình đặt nó vào trong con đường đạo, thì mình phải nhận thức ra được cái phước đức của nó. Mình biết là phải nhiều đời kiếp lắm, mình tạo nhiều cái công đức mình mới được như vậy. Cho nên năm lúc nói ai nói chúng tôi nhiều khi mà tôi bệnh thì tôi thấy mấy người khỏe mạnh, tôi thấy người ta phước đức quá, mà sao thấy người ta cứ hoang phí cái phước đức của người ta. Người ta không có biết phát triển nó nữa, xây dựng nó, phát triển nữa, để cho cái đời sống trong những đời sau của người ta nó tiếp tục, nó được cái phước đức đó. Người ta không hiểu rõ vấn đề của nghiệp nhân quả, cho nên đôi khi không những phung phí mà đôi khi còn làm mất nó đi mà không có hay. Cho nên những điều đó cũng đều là mình cũng phải nghe nhiều trong cái ý nghĩa nhân quả của đạo Phật. Đó là cho mình thấy khi mình có đạo vậy rồi thì mình nghĩ mình có duyên với đạo, thì mình có duyên gặp đến chùa, thì mình cũng là một Phật tử chung chung. Ôi trời ơi, quý quá, không đặc sắc, không nổi bật. Mình cũng có công quả, mình cũng có tụng niệm tu tập, mình cũng có nghe pháp, mà cái nào cũng chung chung rồi đấy, hạnh nhất. không nói đùa đâu quý vị. Hạng nhất, người nào được vậy là hạng nhất. Hạng nhất trên đời này cứ tung tung vậy. Cứ đúng duyên, đủ duyên, đúng duyên mình làm. Mình cứ làm cái nhỏ bé đó của mình. Công quả rất là công đức. Tụng kinh còn công đức hơn nữa. Nghe pháp còn công đức nữa. Nhưng mà mình cứ chung chung thôi. Không có phải là nghe cái nào ghê gớm là mình cứ nhào vào đó, mình không biết đến cái khác nữa. Mình cứ trung bình, cứ trung bình, cứ trung bình. Nói chung chung thì nghe nó dễ hơn nghe nó tà tà. Tà tà nó có cái tính chất lười biếng ở trong đó. Mình cứ trung bình, trung dung như vậy, nó không có gấp gáp cái gì, nó không có cầu mong, nó không có nông nổi, nó không có nóng ruột với bất cứ một cái nào hết. Mình đều đặt ở trong đó. Nếu mà mình luôn luôn mình biết rõ là mình cần thiết phải kết duyên Tam Bảo, phải tạo công đức với Tam Bảo, mình cần thiết những cái mà mình đã nghe cái chính pháp, học hỏi cái bản nguyện đó, nhưng mà nó cần thiết, nhưng mà luôn luôn để cái tâm mình nó nhận thức, nó ý thức ra cái căn bản đó, là nó làm cái gì đó, nó cũng quy kết về cái hồi hướng đó, nó quy kết về đó. Và mình đừng có cái tâm muốn làm thật nhiều để mau lẹ và để hồi hướng nó được nhiều. Mình cứ trung bình ở cái trung đó, cái tâm của mình luôn luôn nó bình thường. Tổ Triệu Châu nói bình thường tâm là đạo. Ui là nó đúng không thể nói được. Nó không những đúng ở chỗ giác ngộ mà nó đúng cái chỗ mà bắt đầu con đường đạo luôn. Tại vì bất cứ một lúc nào mà cái tâm của mình nó muốn một cái gì á, là coi chừng á, là nó đi ra khỏi cái khả năng của nó. Mà đi ra khỏi cái khả năng của mình á, là nó đi ra cái sự thật của mình. Và là nó vào vọng tưởng. Nó rơi vào vọng tưởng. Và nó bị tình cảm nồng nhiệt chi phối. Tôi muốn tu thật nhiều. Cái người thí dụ muốn tu kinh thật nhiều, mình bỏ hết cái này, bỏ cái kia đi, bỏ cái nọ đi, chỉ có tụng kinh thôi. Không vậy đấy. Là bắt đầu nó rơi vào trong những cái vọng tưởng của nó. Và nó bắt đầu, cái tâm nó bắt đầu có thể quá khích, nó cực đoan. Và nó không còn trung đạt nữa. Cứ ở trong cái khả năng thật của mình, cái đều đạt đó, là luôn luôn mình ở trong trung đạt. Cái tâm của mình mà nó cứ bắt đầu nó bồng bột lên á, nó phát mong muốn lên này nọ, và mình cứ mượn cớ đạo đó để mình nói là mình tinh tiến. Nhưng mà cái đạo nó không có ở nơi chỗ tạm nghiệp bằng cái tình cảm như thế. Cho nên là mình bạn phải nghe nhiều về cái chân lý, cái đạo, cái tu tập thật của đạo. Dù là mình chưa có đến cái mức độ đó, mà mình nghe để mình biết là tại sao mình ở trong cái trung trung. Mình ở trong cái trạng thái trung bình của mình là mình ở trong cái sự thật của mình. Cái sự thật của mình nó từ nhân quả, nhân mình tạo ra và mình được cái quả đó. Cái quả đó nó đang là cái sự thật đang có của mình. Mình vượt ra khỏi cái sự thật đó, nó rơi vào vọng tưởng chứ không phải là nó đến được cái đạo. Bởi vì cái đạo nó là chân lý của cái duyên khởi đó, cho nên đừng có ra khỏi nó, rơi vào vọng tưởng. Cho nên ở trong cái đều đạt đó, rồi học cái chân lý của đạo, cái trí nó mở ra, cái người đó sẽ quán cái hiện nghiệp của mình, cái là cái quả báo của mình. Mỗi người ví dụ là người nữ thì sẽ thấy ra cái Phật tính nó ở trong cái nghiệp báo nữ của mình. Người nam sẽ thấy ra cái Phật tính nó ở trong cái nghiệp báo nam của mình. Người xuất gia thấy ra cái Phật tính nó ở trong cái báo xuất gia của mình. Người tại gia sẽ thấy ra cái Phật tính ở trong cái quả báo tại gia của nó. Cho nên là cái giác ngộ nó là giác ngộ là cái nhân quả, cái duyên khởi thực của mình. Khi mà mình có những cái tâm tưởng mà nó chưa có thật, mình chưa có biết rõ đạo, luôn luôn cái tâm tưởng của mình nó rơi vào cái vọng tưởng. Vọng tức là mình đi ra quá khỏi cái sự thật của mình. Cho Cho nên cái trau dồi cái công đức mà nó được đưa lại cho mình một cái đời sống rất trung bình, rất trung đạo. Trau dồi công đức đó, giữ lấy những cái tâm nguyện tâm tốt ở bên trong mình, làm những cái điều tốt theo đúng cái nhân duyên của mình, không có đi tìm kiếm lục lọi để làm cho nó nhiều. Mình sẵn sàng bố thí khi nào mà cái người thí tới, khi nào mà mình có sẵn đủ khả năng bố thí, chứ không có đi tìm, không có suốt ngày đi ra đường đi tìm kiếm đêm khuya tìm lục lọi, đem theo một đống chăn mền, thấy người nào nằm giữa đường nó rồi đắp vào này nó, có bữa nó thịt luôn mình á. Cho nên tiếp xúc với chúng sinh là mình phải hiểu, không có làm như vậy mà nó gọi là đạo. Mà cứ thấy là cái nhân quả mà mình có được, cái nhân quả trung bình nó, mà thực ra nó không phải là dễ có. Cứ nhìn xuống bao nhiêu súc sinh mình biết nó không phải dễ có, giữ lấy cái khó có đó, thân người khó được, giữ lấy bằng cái nghiệp, bằng những cái nghiệp tốt từ xuất phát từ tâm mình, và bằng cái duyên giữ lấy như vậy, thực hành cái nghiệp tốt ở trong cái nhân duyên của mình. Với cái căn bản mà chúng tôi nói phát nguyện hồi hướng và cái công đức cái tam bảo, với cái tam bảo làm thì có thể nói nữa, cúng dược bố thí cho tam bảo, hộ trì xây dựng hộ pháp tam bảo theo cái khả năng của mình, tức là theo đúng nhân duyên thời tiết, làm đúng mình, đúng từ trong tâm thức của mình, đừng có ngại ngùng gì hết, đúng thật cái thật của mình. Nếu bây giờ mình rộng rãi thì lên, mình bỏ thùng phước xưa, tâm mình rộng rãi đến đâu bỏ đến đó, mà nó theo đúng cái tôi nói á, đó là cái tự tài của chính mình. Mình làm chủ nó hoàn toàn, không có ai có phần trong đó. Mình có 200, muốn bỏ hết 200 cứ bỏ, nó tùy theo cái tính của mình. Nhưng mà đừng có muốn nhiều quá, xong rồi mượn người này người kia, mượn người nó trong đủ thứ, xong rồi nghĩa là hứng thì làm, hết hứng thì thôi. Nó không có phải như vậy. Khi nào cũng biết cái nhân quả, cũng biết là tại sao mình phải làm như vậy, là vì mình muốn theo đạo. Cái người nào mà cái tâm của mình không có muốn thí nhiều, dù người khác nói mình keo kiết hay gì đó, cũng đừng có giận, đừng có gì hết, chỉ cứ theo cái tự nhiên của mình. Mình có 200 cũng 10 đồng thôi thì cũng 10 đồng, nhưng mà cũng nó theo cái lòng tin, cũng nó theo cái tâm tín, cái tâm phát nguyện. Cứ làm như vậy, nó đúng với cái thực của mình, và cái thực của mình nó sẽ chuyển dần với cái hành động đó, với cái tâm nguyện đó của mình. Mình muốn có tam bảo, mình muốn theo tam bảo, mình muốn có cái đạo lý của tam bảo, cái chân lý, mình muốn tiếp tục đời sau. Mình cứ làm theo cái tính tình của mình, không có cần mình nghĩ đến tam bảo là phải rộng lớn, rộng gì hết. Không có cần phải là vì cúng cho tam bảo cho nên là hết tiền là cũng lột hết ra, rút cuộc về nhà với quần xà lòn thôi. Nó không phải như thế là hay, nó quá cái bình thường của mình. Cứ làm đúng cái bình thường của mình, mình hãy làm những cái gì nó bình thường, đừng có làm những cái gì mà nó khác thường, dị thường. Nó không phải là phi thường đâu quý vị, không phải là extraordinary đâu, mà nó là anormal. Cho nên nó không phải phi thường, mà nó là dị thường, mà nó là bất thường. Cho nên không, mình làm như vậy là nó vọng tưởng. Cứ làm theo đúng cái cảm nhận ở trong mình. Khi mình bố thí, mình cảm thấy nó an, cứ làm theo cái đó. Nhưng nó có một cái là mình bố thí để kết duyên với tam bảo. Mình bố thí là bởi vì mình hành theo cái pháp Phật. Mình bố thí là mình muốn được có cái duyên học hỏi chính pháp. Mình bố thí là muốn theo đạo. Thì cứ làm theo cái cảm giác trong mình, tự nhiên một thời gian mình sẽ thấy nó khác. Nó là một sự phát triển tự nhiên của cái sự thật của mình. Nó không có cần phải nhìn cái rộng lớn, nhìn cái gì, nhìn theo người khác hết. Cho nên khi mình làm như vậy là luôn luôn cái thực của mình nó hành động, cái thực, bản tính thực của mình nó chuyển biến. Chứ là không phải làm. Có một Phật tử hỏi chúng tôi, nhưng mà lúc con về Việt Nam con bố thí, mà xong bố thí xong con hối hận quá. Thì nó làm sao đây? Không phải là bố thí, nhưng người đó là cúng dường đó. Cúng dường xong thấy hối hận quá. Tại vì khi cúng dường rồi con thấy rằng, hình như con thấy là con cúng dường cho thầy này hình như nó hơi hơi bị lợi dụng. Thì mình biết là nó có rất nhiều, trong cái sự tiếp xúc mình với chúng sinh nó có rất nhiều chuyện, cho nên mình nghe nó quá nhiều, mình có thể nghe một lúc gì được, mình từ từ nghe. Nhưng mà bây giờ mình lấy về những cái căn bản, mình đón nhận cái căn bản, mình nhớ một điều là khoan hẳn làm quá nhiều, làm đã làm là làm theo khả năng, làm theo cảm nhận ở trong mình, cứ làm xong là thấy nó hoan hỉ. Cho nên nếu mình cũng hai đầu xong mình thấy hoan hỉ, mình cũng hài lòng, mình cũng năm đầu mình thấy hoan hỉ, cũng năm đầu, chứ đừng có bốc đầu lên. Bốc đầu lên mình biết vậy đó. Chuyện khen chê gì gì là cái chuyện thế gian, cái chuyện mà mình muốn cho mình thành đạo, mình muốn cho cái tâm tính của mình, cái thực của mình nó vào đạo, thì nó là như vậy. Mình phải thực với mình, phải chân thật với mình mà hành. Nên vì thế đó mà mình biết rằng là ai khen, ai chê, ai gì đó, mình cứ nhớ là mình cứ làm theo đúng khả năng của mình, theo cái nhỏ bé của mình chuyển vào đạo. Cũng một xu thôi, cũng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Mình tập như vậy đi, mình sẽ thấy từ từ cái tâm mình là cái tâm mà nó hướng vào đạo. Chứ cái tâm mình nó không có tan loãng ra, nó tán động ra theo phản trái của thế gian nữa. Nên nó vậy là mình không có cái, chỉ cái nhìn một cái hình thức, hình tướng, cái lượng, số lượng ở bên ngoài mà hành động. Từ từ là nó cứ tập luyện cái tâm mình, giữ lấy những cái ý tốt của mình, làm bất cứ một cái chuyện tốt nào, nhỏ mấy chăng nữa, cũng bằng cái tâm ý tốt đó. Và phải nhớ được điều nữa là khi làm mình phải hoan hỉ, phải nghĩ đến nhân quả và phải hoan hỉ. Mình phải hoan hỉ như là mình lượm ngọc ngà châu báu á, lượm viên ngọc nhỏ như vậy thôi cũng mừng gần chết. Đó. Lượm hai viên nữa là chắc chết, lượm viên thứ ba nữa chết nó ổn lắm, sống lại. Thế vậy lượm tiếp mình biết vậy. Cho nên là mình biết mình quý báu nó như vậy. Thì cũng mình ấy, cái này là chuyện mà mình sẽ nghe nhiều nghe xa, nhưng mà cũng vậy đó, khi mà là đồng đạo của nhau đó, thì mình phải có một cái cách mình khích lệ cái người bạn đạo của mình. Dù là cái người bạn đạo của mình đã làm cái thiện rất ít rất nhỏ, mình cũng phải tùy hỷ. Cho nên trong cái bài sám hối hồng danh này, mình biết dù là chỉ thí cho một cái nắm, một cái miếng cơm nhỏ cho chúng sinh, cho con vật thôi, nó cũng hồi hướng, cũng tùy hỷ theo, mà cũng hồi hướng với vô thượng Bồ Đề. Cho nên mình biết là như vậy. Chứ nếu bây giờ mà mình sinh ra đời mình nghèo mạt rệt, rồi mình muốn bố thí làm sao đây? Nhưng khi mình hiểu cái ý nghĩa này thì đến đâu nữa mình cũng làm công đức, làm việc phước được hết. Còn nếu mình cứ nghĩ nhiều thì mình nghĩ đến bố thí cúng dường là mình cứ nghĩ đến tiền, phải chi mình trúng lô tô mà lại cứ muốn tiền nó rơi xuống. Cho nên chính vì vậy là mình biết là từ những cái công đức, dù nó cái lượng nó rất ít, với cái tâm của đạo, với cái tâm theo đạo, cái quả báo nó rất là nhiều. Tin tưởng như vậy nó mà hành. Đạo Phật không có khuyến khích mình bố thí để nó có lợi gì cho tam bảo, mà nó cho chính mình. Nó là cho chính mình, cho nên khuyến khích mình bố thí là khuyến khích cái thiện căn của mình á, nó được tiếp tục duy trì, nó được giữ gì mà nó được tăng trưởng. Nên mình hiểu như vậy thì mình biết rằng là đó, thì mình cứ biết rằng là khi mà mình làm, mình có cái tâm ý tốt rồi, mình làm cái điều tốt à, với cái trên cái căn bản của đạo như vậy, thì rồi á, mình hồi hướng vô thượng bồ đề như thế á, thì rồi ra á, tất cả những cái hoạt động, cái cả những cái sự thật của mình, cái tính tình của mình đều có thể đưa nó vào đạo, đều đưa vào đạo hết. Thì đó là cái căn bản cho cái cá nhân của mình. Cá nhân mình phải như thế mà thực hành à, mình cố gắng có cái vấn đề nghe nhiều để cái lòng tin của mình nó vững à, thì mình mới dễ thực hành những điều này à, tuy rằng nghe cái lý nó vậy, nhưng mà khi mình thực hành cái tâm lý của mình á, nó luôn luôn nó bị cái nó bị cái là mình hay phân biệt theo đối thế gian, cho nên lắm lúc có nhiều vị muốn cúng mà không dám cúng, bởi vì thấy mình có ít quá, thấy mình cúng ít quá, cho nên cảm thấy không dám cúng nữa, cho nên đó là điều sai lầm. Thì đó là mình nghe đại khái, thì chúng tôi muốn gọi là mình xây dựng một cái ý nghĩa, một cái thực hành nó ở cá nhân mình trước, rồi mình mới từ chỗ đó mình bắt đầu đụng chạm đến chúng sinh nhé. Nhưng mà mình cũng biết là ở trong cái khả năng của mình, thì khi bắt đầu mà làm qua một chúng sinh khác, có một hành động của mình á, theo pháp mà qua một chúng sinh khác, thì cũng bữa trước mình nghe đó là cái ý nghĩa của Ngài Địa Tạng pháp Bồ Đề Tâm á, thì giờ đây mình theo đúng khả năng của mình á, đúng cái tâm tính của mình á, thì mình sẽ hành động đối với tất cả những người có duyên với mình. Bởi vì mình muốn làm với những người không có duyên đó, làm nó cũng không có thành. À, chúng tôi cũng có rất nhiều cái việc làm mà nó có liên hệ phần nào đến cái từ thiện. Và chúng tôi cũng có cái tâm muốn làm từ thiện từ lâu lắm rồi. À, nhưng mà không có cái duyên. Tôi cũng có một cái là thôi muốn nghỉ thuyết giảng này nọ để cho nó khỏe khoắn, nó nhàn nhã như vậy. Nhưng mà tôi có một cái duyên cứ phải nói. Dù rằng là từ nhỏ lớn là ít nói mà. Hỏi bà chị là biết. Nhưng mà vậy á, thì mỗi người có cái duyên, đã không có cái duyên là không có làm được. Và tôi cũng đã từng biết rất nhiều Phật tử cũng loay hoay hết cái từ thiện này, từ thiện kia, rốt cuộc thì bây giờ thì cũng chỉ biết lo cho thân mình thôi à, nó cũng chẳng có đi đến đâu, chẳng có đến một cái gì hết. Cho nên con người muốn làm gì cũng phải có duyên. Vì vậy đây là những cái mà mình hiểu nó nghe thêm à, cho nên mình muốn làm thì chẳng nữa cũng phải làm với cái gì có duyên. Chứ mình làm với cái không có duyên không có được. Mình muốn làm với cái không có duyên thì mình phải đợi những cái đời sau. Và cái đời này của mình á, mình phải hồi hướng cái công đức mình về cái việc làm đó. Cho nên mình hiểu nó như vậy. Còn hiện cái đời này của mình á, mình có cái duyên gì làm đó. Cho nên cái duyên của mình là ở trong những cái người có duyên. Tức là gì? Là cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, bạn bè, đồng đạo, đạo hữu. À, mình là đạo Phật, cho nên có duyên với thầy. À, cái chùa này chùa kia đó là cái duyên để mình hành động, làm sao đem những cái hành động đó nó trở thành tốt và hồi hướng nó về con đường của ta đạt thừa đại thừa, chứ không phải là mình đi đâu xa hết à, cho nên mình nghe thêm thì tới thì sống đi à, thì đạo Phật
chúng thân vô biên thể. Oh.